nhớ mong. Vậy thì đó có phải là do thức biến không? Tự nhiên mình biến con người đó dễ thương, nhưng mà thực tế con người đó chưa chắc dễ thương. Về ở với nhau 37, 21 ngày, đúng không? Thực tế nó là như vậy. Cho nên mình chỉ sống vì cái thức, mà chính cái thức biến ra tất cả mọi vấn đề nên hư tốt xấu đều do thức biến hết. Cho nên mình là người học Phật, hãy cố gắng gìn giữ cái tâm của mình thuần tịnh để mình sống đúng với cái tinh thần giáo pháp và đúng sống đúng với cái thực tế của thực tại của sự việc này. Bằng lòng chưa? Thôi ngồi lại. Hết giờ chưa? Chưa. Giảng nữa ha.
Ok.
Còn hai câu nữa, giảng thì giảng để trả nợ áo cơm. Tính chất của nhận thức luôn luôn là biến kế sở chấp, cho nên chỉ đạt được tự tính biến kế sở chấp của sự vật chỉ có dùng trí tuệ quán chiếu tự tính y tha khởi của thực tại thì mới thấy được tự tính viên thành thật thực tại mà thôi. Mình phải dùng cái lý trí của mình, mình phải dùng cái trí tuệ của mình để mình nhìn sự vật thì mình mới biết đúng được sự thật của sự vật thật tại. Còn nếu mình dùng biến kế sở chấp như hồi nãy đó, thấy sợi dây thành con rắn, thì tất cả những ý niệm đó đều sai hết, không có cái nào đúng hết. Trời, cố gắng cắt nghĩa tận cùng bằng số luôn đó, mà không hiểu thì thôi. Hiểu ha? Cảm ơn quý điều thật nhiều. Tưởng bộ trả lời nó không hiểu chắc trưa nay không ăn cơm được quá. Thì chúng ta là người học Phật, chúng ta phải hiểu cái thực chất của sự vật, chứ không thể dùng biến kế sở chấp để mình hiểu sự vật là sai hết. Mà mình phải dùng viên thành thật để mình hiểu sự vật thì mình mới hiểu đúng sự vật được. Như tự thân của quý đệ có ngã không? Có. Tự thân của quý Phật tử là vô ngã chứ sao ngã được. Vô ngã có nghĩa là không tồn tại với chính mình, mà mình sống ngày hôm nay là mình bị chi phối bởi những nhân duyên khác. Nhân duyên đó là gì? Là bệnh nè, là đau nè, là đói nè, vân vân. Những nhân duyên đó nó chi phối bản thân của mình, phải không? Nếu mình đau là mình chết, nếu mình bệnh là mình chết, nếu mình đói là mình chết, nếu mình khát nước là mình chết. Như vậy là tự thân của mình bị tùy thuộc bởi nhân duyên khác, đúng không? Ngồi đau như thế này cái phải ẹo ở bên này một cái, phải ẹo ở bên này một cái. Tại vì nó đau là nó chi phối cái thân này, nó chi phối cái đau đó. Cho nên mình không có được an lạc, mình không có được bình yên vì những điều kiện khác. Như vậy là mình là vô ngã chứ sao mình là ngã được. Hiểu ha? Vô ngã có nghĩa là không tự tồn với chính nó. Cái ly này nó có ngã hay nó vô ngã? Thầy thả xuống thì nó có bể không nha? Mà nếu thả cái ly này xuống mà nó bể, tức là cái ly này không có ngã, nó không có tự tồn tại với chính nó. Vì nó không tồn tại với chính nó cho nên khi sinh ra đời, trời ơi, mái tóc đang huyền luôn. Để rồi quý đệ nghe, quân bất kiến cao đường minh kính, bi bạch phát triêu như thanh ti, mộ như tuyết. Hiểu không? Không. Kiểu này là bó tay luôn. Quân bất kiến cao đường minh kính, bi bạch phát triêu như thanh ti, mộ như tuyết. Có nghĩa là anh không thấy cha anh soi gương, thấy tóc số mai xanh như tơ trời, chiều bạc như tuyết mà buồn hay sao? Ồ, hay quá. Vậy thì cái mái tóc đó là vô ngã. Mái tóc đó bị chi phối bởi nhân duyên khác, bởi điều kiện khác. Mái tóc đó nó không tồn tại với chính nó. Bởi vì nó không tồn tại với chính nó cho nên số mai nó xanh như tơ trời, nhưng mà chiều thì nó bạc như tuyết. Như vậy là chứng tỏ rằng nó không sống với chính nó cho nên nó bị chi phối. Số mai thì nó xanh, chiều thì nó trắng bạc. Tại sao bà cụ này bây giờ thấy đâu còn đẹp trai nữa đâu? Khi mới sinh ra đời, 19-20 tuổi. Trời, gì đó. Hồi nãy giờ, đạo hữu này chỉ nhớ hai chữ mắt xanh. Vậy người tu học không nên trông cậy vào cái biết của thức. Tại vì cái biết của thức là cái phân biệt, là cái không có đúng. Cái biết của thức không có đúng, mà cái biết của trí mới là đúng. Quý đệ hữu nhớ nha. Để rồi một ngày mai kia đi ra ngoài đường hỏi chứ, học cái tinh thần giáo pháp tứ y chưa, biểu trí là như thế nào, thức là như thế nào, trả lời không đúng cái đó không phải trách nhiệm của thầy đó nha. Vậy người tu học không nên trông cậy vào cái biết của thức vì đó chỉ là tâm vọng tưởng phân biệt, mà chỉ trông cậy vào cái thấy chứng ngộ của trí giác mà thôi, của trí tuệ mà thôi. Như vậy là quý đạo hữu hiểu hai nghĩa chữ trí và chữ thức rồi phải không? Chữ thức là phân biệt là không đúng, chữ trí mới là cái tánh giác chân chánh. Điều y cứ thứ tư là y cứ vào kinh liễu nghĩa, chứ không y cứ vào kinh bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa của nó trong sáng, cái nghĩa của nó rõ ràng. Còn bất liễu nghĩa là cái nghĩa của nó lờ mờ, cái nghĩa của nó không có trong sáng, cái nghĩa của nó không có rõ ràng, gọi là bất liễu nghĩa. Hiểu nha? Trời, nói cho hết để ngày mai đi về lại Mỹ chứ không thôi kiểu này. Hả? Liễu là rõ ràng. Liễu là rõ. Liễu là hiểu biết. Liễu là rõ ràng. Như mình thấy cái ly này rõ ràng, gọi là liễu. Mình thấy cái cây viết này rõ ràng, rõ ràng như thế này, gọi là liễu. Liễu là hiểu, là rõ ràng. Hả? Đúng rồi, liễu tri là biết rõ ràng. Trong ba tạng giáo điển Phật giáo có các loại kinh luận hướng dẫn người tu học đi thẳng vào chân tướng của thực tại một cách mau lẹ, dứt khoát và trọn vẹn, được gọi là kinh liễu nghĩa. Còn các loại kinh luận không đề cập đến chân tướng của thực tại, hoặc có đề cập nhưng không bằng cách trực tiếp dứt khoát trọn vẹn, mà chỉ là dùng phương tiện để dắt dẫn từng bước một, dành cho người có cơ, dành cho những người hạ căn hạ trí chậm chạp thấp kém, thì gọi là bất liễu nghĩa. Có nghĩa là thuyết giảng cho một con người thượng căn thượng trí bằng tinh thần giáo pháp, đi thẳng vào nội dung để hiểu được tinh thần giáo pháp đó thì gọi là liễu nghĩa. Còn nếu mà chúng ta dùng những cái phương tiện mà đi vòng vòng nhập đề luân khởi thế nọ thế kia, thì dùng cái phương tiện đó để hướng dẫn con người hiểu được tinh thần giáo pháp thì gọi là, nói bất liễu nghĩa thì nó cũng không có đúng, nhưng mà dùng cái phương tiện đó để chúng ta hiểu được Phật pháp. Cho nên liễu nghĩa là hiểu Phật pháp một cách đúng đắn, bất liễu nghĩa là không hiểu tinh thần Phật pháp một cách đúng đắn. Ví dụ đối với vấn đề sinh tử niết bàn, như kinh Bất Liễu Nghĩa nói sinh tử là đau khổ, người trí nên chán ghét sinh tử, dứt bỏ tâm tham muốn tái sinh để hưởng được niềm an lạc giải thoát nơi cảnh giới niết bàn. Trong khi đó kinh Liễu Nghĩa thì lại nói sinh tử là niết bàn. Quý đạo hữu hiểu được tinh thần giáo pháp đâu? Sinh tử là sinh tử, niết bàn là niết bàn. Tại sao niết bàn gọi là sinh tử mà sinh tử là niết bàn? Cho nên quý đạo hữu hiểu hai mặt, sinh tử tức niết bàn. Gì tự nhiên quên rồi. Thôi, mấy cái tư tưởng nó cao lắm, lớn lắm, đừng hiểu. Vậy thì thưa quý đạo hữu, trong cái tinh thần giáo pháp tứ y thứ nhất, giáo pháp y thứ nhất tức là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Thuộc chưa? Ngày mai thầy sẽ ra câu hỏi kể tứ y là gì, cho 10 điểm. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Vậy thì tinh thần giáo pháp tứ y là một trong vô lượng tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Ngày hôm nay chúng ta học cái tinh thần giáo pháp tứ y để cho chúng ta thấy được rằng bất cứ môi trường nào, ông thầy nào giảng dạy mình cũng nghe được hết. Mình đừng có chấp rằng ở ông thầy đó giảng mình mới nghe, còn ông thầy kia giảng thì mình không nghe. Không có nên như vậy. Nhưng mà mình nghe, mình phải có cái hiểu biết của mình, cái lý trí của mình. Đừng nghe những lời của ông thầy nói, mà nghe cái ý nghĩa của kinh nói để mà mình tu. Nếu mà ông thầy đó, ông không khuyến mình tu, ông không giảng đúng với tinh thần giáo pháp thì mình không có nghe. Còn nếu mà ông giảng đúng tinh thần giáo pháp, mình nghe, mình có sự hiểu biết lý trí nhận định của mình thì mình nghe và mình hiểu cái tinh thần giáo pháp đó để mình tu. Quý đạo hữu hiểu chưa? Yeah. Cảm ơn quý đạo hữu thật nhiều. Hết giờ rồi phải không? A Di Đà Phật, kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và cầu mong rằng cái khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ này quý đạo hữu sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, để cái thành quả tốt đẹp đó làm tư lương, làm hành trang cho trên cái con đường tu tập của chính mình. Và quý đạo hữu hãy cố gắng nỗ lực tu tập cho đời mình mai hậu được viên thành quả phúc. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này Khâm Tăng A Đề Tử Và Chúng Sanh Đều